Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 8, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên tin mừng Chủ nhật thứ 20 thường niên. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna c'è un'espressione di Gesù che sempre ci colpisce e ci interroga.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay có một diễn tả của Chúa Giêsu luôn đánh động và chất vấn chúng ta. Khi đang trên đường cùng với các môn đệ, Người nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Người đang nói về lửa nào? Và những lời này, ngọn lửa của Chúa Giêsu mang đến, có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đã đến để mang tin mừng vào thế gian, tức là tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, Người nói với chúng ta rằng, tin mừng giống như một ngọn lửa, bởi vì nó là một sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân, vượt thắng sự ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, để đến sự sống mới của Đấng Phục Sinh. Nghĩa là, tin mừng không để mọi thứ như hiện tại, nhưng khơi gợi sự thay đổi và mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng đốt lên sự bồn chồn khiến cho chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Nó giống như lửa, trong khi sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa, nó muốn đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng những mặt tối của cuộc sống chúng ta, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô lệ. Theo dấu các ngôn sứ trong Kinh Thánh, ví dụ chúng ta hãy nghĩ về Elia và Jeremia, Chúa Giêsu được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và để làm cho ngọn lửa ấy bùng lên trong thế giới. Người đã tiêu hao chính mình, yêu thương cho đến cùng, đến cái chết, chết trên thập giá. Người được đầy tràn thánh thần, đấng được so sánh với lửa, với ánh sáng và sức mạnh của mình, người bày tỏ khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa và mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, phá bỏ rào cản đẩy ra bên lề, chữa lành vết thương thể xác và linh hồn, canh tân một kiểu tôn giáo bị giảm xuống chỉ còn là thực hành bề ngoài. Do đó, ngọn lửa sẽ làm thay đổi và thanh luyện. Vì vậy, những lời này của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mời gọi chúng ta nhóm lên một ngọn lửa đức tin, để nó không trở thành một thực tại thứ yếu hay là một phương tiện cho lợi ích cá nhân, làm chúng ta trốn khỏi những thách đố của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong xã hội và giáo hội. Thật vậy, một thần học gia đã nói rằng, đức tin vào Thiên Chúa đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải như chúng ta muốn, nghĩa là không phải để đạt được ảo tưởng tê liệt hoặc sự thỏa mãn dễ chịu, nhưng để giúp chúng ta hành động. Nói tóm lại, đức tin không phải là một bài hát ru nâng niu chúng ta để làm cho chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đức tin thật là ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng ngay cả trong đêm. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có say mê tin mừng không? Tôi có thường xuyên đọc tin mừng không? Tôi có mang tin mừng đi theo mình không? Đức tin mà tôi tuyên xưng và cử hành đặt tôi trong sự tỉnh tại dễ chịu hay đốt lên nơi tôi ngọn lửa chứng tá? Với tư cách là giáo hội, chúng ta cũng có thể tự hỏi mình điều này. Trong các cộng đoàn của chúng ta, ngọn lửa thánh thần có làm bùng cháy lòng say mê yêu mến cầu nguyện và bác ái, niềm vui đức tin không? Hay chúng ta tự co mình trong sự mệt mỏi và thói quen với khuôn mặt ủ rũ, than thở trên môi và nói hành mỗi ngày? Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự xét mình về điều này, để chúng ta có thể nói như Chúa Giêsu. Chúng ta được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta cũng muốn ném lửa vào thế giới, mang ngọn lửa ấy đến cho mọi người, để mỗi người có thể khám phá ra sự dịu dàng của Chúa Cha và cảm nghiệm được niềm vui của Chúa Giêsu, đấng mở rộng trái tim và làm cho cuộc sống nên tươi đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh về điều này. Xin Mẹ, đấng đã đón nhận ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, cầu bầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tiên.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Eccentilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Somalia và một số vùng của các nước láng giềng. Các dân tộc này đang sống trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng do hạn hán kéo dài. Đức Thánh Cha kêu gọi tình liên đới quốc tế để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp hiện nay. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như sự gần gũi tinh thần với nhiều tín hữu đang hành hương tại đền Thánh Lòng Thương Xót tại Cracovia, Ba Lan. Ngài cầu xin Chúa thương xót dân tộc tử đạo Ukraine.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Anche i ragazzi dell'Immacolata.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Vui bước trên đường loan báo tin mừng.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Vui bước trên đường loan báo tin mừng của tác giả Đa Minh Trần Văn Tân dòng tên. Kính thưa quý thính giả, được sai vào cánh đồng truyền giáo, bước vào mái nhà của những người bé nhỏ nghèo nàn, chúng tôi nghe dội lại trong tim tiếng reo vui từ những bước chân phàm trần của con Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người đã sức giàu tấn phong, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Bước vào cảnh đời của người nghèo nhiều hệ lụy lắm, thế nhưng đây cũng là những khuôn mặt chiếm một chỗ đặc biệt trong cung lòng Thiên Chúa. Và ngược lại, nơi đây cũng là thánh điện để Thiên Chúa ngự trị và thi thố quyền năng và lòng thương xót của người. Đây chính là những trải nghiệm của người sứ giả trên hành trình loan báo tin mừng cho những bà con vùng Tây Nguyên. Những cảm nghiệm sau nhiều chục năm rong ruổi, những con đường đất đỏ, những ngọn đồi để đến với những người chưa biết Chúa, để trò chuyện với họ, sống với họ và cùng chia sẻ với họ. Nơi những vùng đất và con người ấy, nhà truyền giáo đã gặp bao điều ngang trái và cả những ngần ngại. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, người truyền giáo cũng gặp gỡ và được mời gọi hơn nữa. Tác giả viết như sau. Được sai vào giữa cảnh đời của bà con, chứng kiến bao trái ngang, chúng tôi thấy mình được mời gọi nhìn lên cao hơn, cho tới tận thập giá hòa nhập với con tim của Thiên Chúa làm người, đang cất lên lời kinh hiến tế giữa dòng đời hôm nay. Ở với Giê-xu và lên đường với Giê-xu, giữa làn ranh chênh vênh của sắc phàm và linh thiêng, đôi lúc cảm thấy lòng mình e ngại. Nhưng mỗi lần như thế, chúng tôi lại nghe trong lòng lời Thầy nhắc nhở. Đừng sợ nhìn lên cao, để cho phép mình được Thiên Chúa yêu thương và giải phóng. Đừng sợ để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, vì bước đường của người môn đệ là một cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bản thân và quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. Ở một đoạn khác, người truyền giáo chia sẻ về niềm vui trong mùa gặt rằng, khi các cánh đồng truyền giáo vào mùa, nghĩa là sau gần 4 năm dọn đất và bắt đầu gieo hạt, thì hạt giống nảy sinh tươi tốt, khắp nơi rộn rã tiếng vui của đồng lúa chín vàng, tay ôm những bó lúa, miệng hát khúc hoan ca của người gieo trong lời kinh hiến tế, gặt trong tiếng tạ ơn và chúc tụng, vì muôn ngàn đời, trời chẳng bao giờ phụ lòng người. Hay khi chia sẻ về những Kitô hữu, nhà truyền giáo viết, cứ mỗi lần tham dự lễ rửa tội, tôi ngồi trên gác đàn, đưa mắt dõi theo từng tấm thân nghèo. Chúng tôi hiểu tại sao, khi đứng trước những trái tim đơn nghèo, Chúa đã gọi họ là có phúc, đơn giản vì Chúa có thể bước vào đó với sự mới mẻ muôn đời của người. Thật vậy, sự mới mẻ diễn ra ngay khi đoàn người nối gót dìm mình nơi dòng nước thanh tẩy, lãnh nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa để biết tha thứ và biết xót thương. Dã từ những nẻo đường cứ lôi kéo con người lùi về phía sau, từ nay bà con tiến lên phía trước, tiến vào chính cung lòng của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Dã từ bùa ngải là những công cụ của kẻ ác gieo rắc hận thù. Dã từ những tin kiêng mà theo dòng thời gian đã dẫn tới những mê tín lạc hậu. Dã từ những huyền thoại pha trộn thần linh với yêu quái. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Vui bước trên đường loan báo tin mừng là những dòng nhật ký của nhà truyền giáo được viết lại sau nhiều chục năm bon bon trên hành trình đến và gặp gỡ những con người mới trên những vùng đất mới. Đó là những dòng nhật ký ghi lại từ những ngày đầu cho đến khi hình thành và nuôi dưỡng những cộng đoàn đức tin còn non trẻ. Mời quý thính giả nghe một trích đoạn trong nhật ký truyền giáo tác giả viết như sau. Đời sứ vụ có những chuyện tình cờ nhưng lại mở ra những chân trời bất tận. Năm 1991, từ nông trường Củ Chi, chúng tôi được bề trên sai đi Phước Long để phụ giúp bà con sắc tộc. Tới điểm hẹn, ở đây đã có vài chục anh chị em thuộc đội Mân Côi chờ sẵn. Sau phần chào hỏi và giới thiệu là bài ca Người tìm người bằng tiếng cờ ho được mọi người hát vang theo nhịp vỗ tay giòn giã. Tiệc mừng chỉ có nồi chè nóng, ngon thật, món quà nhỏ nhưng tình yêu lớn khi trên nét mặt mọi người đều rạng rỡ vui tươi. Những con người ở chốn quê nghèo chỉ biết quanh quẩn bên nương rẫy, vậy mà tầm nhìn phóng tới những vùng đất xa xôi, không phải đất đá này mà là những mảnh đất tâm hồn của bà con sắc tộc vùng phụ cận cho mãi tới Bù Đăng. Vào giai đoạn đó, cả vùng này không có bóng linh mục, chỉ có mấy nữ tu dòng Đức Bà truyền giáo. Sinh hoạt của đời sống đạo còn nhiều khó khăn. Sau khi gặp nhau chừng 2 tiếng, chúng tôi được một anh lặng lẽ dẫn về nhà nghỉ qua đêm. Điểm đến đầu tiên là một làng nhỏ người Stiêng nằm gần sát đường, có chừng 12 nóc nhà. Nhà ở đây rộng và dài, giữa mọi nhà là một ngôi nhà tranh nho nhỏ dùng làm nơi cầu nguyện. Chúng tôi thực sự xúc động khi bà con tiến vào và cầu nguyện. Mái tranh đơn nghèo giữa mọi nhà, chen lẫn những bụi cây rậm rạp. Quả thật, Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chung cảnh đời của mọi người, lắng nghe tiếng van nài của mọi người, nghe trong cảnh đời của họ. Chúa ở đây trong một mái nhà, không cửa, đầy bụi đất. Thế nhưng khi từng người bước vào với đôi chân lấm lem, những tấm thân đời thường nhưng tấm lòng thì như lạc vào một vùng trời khác. Ở đó, họ có thể tin tưởng và cậy trông, và khi lời kinh được cất lên giòn giã, nghe tha thiết làm sao. Tác giả viết tiếp, trưa đó chúng tôi được đãi món thịt trâu khô, thói quen của bà con sắc tộc mỗi khi được gọi đi ăn trâu hay bò, lúc về được chia phần mang về. Nhưng khi về đến nhà thường không ăn liền, mà bỏ vào trong cái gùi, gác trên bếp. Hễ có khách đến chơi là đem nấu mời khách, quý lắm đó. Để lâu thì cứng như đá, phải đem giã rồi nấu. Nếu mới chỉ 3-4 ngày thì khó ăn lắm. Ngoài món thịt trâu còn bát canh lá rừng, sau đó cùng nhau uống rượu cần. Những chén rượu cần đầu tiên trong đời. Gặp nhau đó rồi chia tay đó, để còn đi tiếp. Anh em chúng tôi, những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Vậy mà khi chia tay, các bà cô con gái cũng sụt sùi nước mắt, cũng chỉ vì nhiêu đó thôi mà chúng tôi thấy mình bị giữ chân lại, ra đi sao đành. Đây là một chuyến đi đã mở ra cho chúng tôi một hướng đi mới, đầy bất ngờ. Với một con tim bao năm khát khao người nghèo, nay chúng tôi thấy mình được Chúa dẫn tới một vùng đất đúng chỗ, đúng người. Thực ra, ngay khi bước những bước đầu tiên vào làng, chúng tôi đã thấy Chúa có mặt ở đó, giữa bà con túng nghèo và đang đợi. Vì thế khi bài tình ca được cất lên, mang giai điệu nước mắt, tôi khóc trong lòng vì quá vui sướng, nước mắt của lời kinh tạ ơn vì Chúa đã đón nhận ước nguyện và sai chúng tôi đến đây. Trong nước mắt của bà con, chúng tôi vui vì biết mình được bà con đón nhận với trọn cả tấm lòng. Khi nghiệm lại thì chúng tôi thấy quả thật, Chúa quan phòng đã dẫn đưa và rèn luyện con tim chúng tôi để khi được sai đi loan báo tin mừng cho những anh chị em túng nghèo, thì con tim ấy tình trong như đã, bước vào cảnh đời của bà con thật nhịp nhàng, coi như đã hiểu nhau từ rất xa xưa. Tuy nhiên, để công bố sứ điệp tin mừng thì đòi hỏi người thừa sai phải được thử luyện lâu dài theo thời gian và từng hoàn cảnh. Lợi thế của chúng tôi là đã sẵn có một con tim của tình bạn. Chúng tôi cần đi tiếp bước thứ hai để có được một con tim biết lắng nghe. Nghe Thiên Chúa lên tiếng dạy dỗ và dẫn dắt cũng như chăm sóc bà con ngang qua truyền thống, kỷ cương và đời sống hàng ngày. Trên đây là một đoạn trích trong tác phẩm Vui bước trên đường loan báo tin mừng. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần mục lục của cuốn sách. Phần 1. Cánh đồng Bù Đăng, ngôi nhà nguyện đầu tiên giữa lưng dân ẩn mình dưới tàn cây, lần đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ, Chúa dẫn người môn đệ đến những vùng đất phủ đầy bóng tối. Phần 2. Cánh đồng Đắk Nông, đường mới, những khuôn mặt mới hát chung câu tình ca, bất chấp những sai sót và yếu đuối, anh vẫn tiến bước về phía trước, trái tim của cha và tấm lòng của mẹ. Phần 3. Cánh đồng Lộc Ninh, Bình Long, dùng nhan Thiên Chúa giữa những anh chị em túng nghèo, bước khởi đầu và những năm tháng thăng trầm của một cộng đoàn đức tin, theo chân đám trẻ chăn trâu vào cánh đồng. Thưa quý thính giả, tác phẩm Vui bước trên đường loan báo tin mừng dài 218 trang trên khổ giấy 13-20cm là những chia sẻ trên đường mang tin mừng đến với bà con sắc tộc, những vùng đất mới. Ngoài ra, đó cũng chính là những trải nghiệm và những lời dạy từ Thầy Chí Thánh mà người môn đệ nhận được khi dấn thân cho những con người tại vùng đất ấy, như chính tác giả viết. Bây giờ chúng tôi nhận thức rất rõ ràng rằng, để có thể hòa bước theo chân của con Thiên Chúa làm người, lời kinh của người môn đệ trên đường cũng phải là lời cam kết làm mọi sự theo cung cách tin mừng và đồng hóa mình nhiều hơn với Chúa Giêsu Kitô. Thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Vui bước trên đường loan báo tin mừng có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Các dòng tu kêu gọi sự can thiệp của quốc tế ở Haiti.
Port-au-Prince, các dòng tu làm việc tại Haiti đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp trực tiếp để giải quyết sự thống trị khủng bố của các băng đảng có vũ trang mà họ mô tả là nguy hiểm, đáng sợ và không thể chấp nhận được.
Các băng nhóm này đã gây ra gần 4 vụ bắt cóc mỗi ngày vào năm 2022 và bạo lực khiến cho hơn 200 người thiệt mạng và 3.000 người phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong tháng 7. Trong một bức thư ngỏ ngày 4 tháng 8 gửi cho bà Nayat Maanla Manjit, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bạo lực đối với trẻ em, Liên minh Tư pháp các dòng tu, bao gồm 20 dòng tu, kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các hành vi tàn bạo xảy ra tại Haiti. Trong một tài liệu về lời khai do Liên minh công bố, cha Rick Freke, một bác sĩ ở Port-au-Prince, cho biết 99% người dân gặp trên đường muốn một lực lượng quân sự nước ngoài cứu họ. Cha mô tả tình hình trên các đường phố ở Port-au-Prince là các trận chiến kiểu Somalia. Bức thư của Liên minh lưu ý rằng nhà nước Haiti đã thất bại trong nghĩa vụ bảo vệ dân cư. Trong khi đó, tuyên bố của Hội đồng Giáo mục Haiti hôm 29 tháng 7 nói rằng thẩm quyền nhà nước phải được khôi phục và chính phủ phải hành động ngay lập tức để giải giáp các băng đảng, để cho phép cảnh sát giải quyết tội phạm bạo lực và tạo ra một bầu khí thanh thản và lòng tin. Lời kêu gọi của các giáo mục và nhà giáo được đưa ra sau một tháng bạo lực ở Port-au-Prince, trong đó trận chiến kéo dài 10 ngày giữa hai băng đảng có vũ trang tại khu ổ chuột đông dân Cité Soleil đã giết chết 209 người và buộc 3.000 người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Vào ngày 24 tháng 7, một thanh tra cảnh sát đã bị giết hại tại một nhà thờ tin lành ở Croix de Bouquet, nâng số sĩ quan bị giết hại trong năm 2022 lên hơn 30 người. Vào ngày 27 tháng 7, một nhà thờ công giáo ở Port-au-Prince đã bị phóng hỏa trong một cuộc giao chiến giữa hai băng đảng. Lực lượng cứu hỏa đã có thể dập tắt đám cháy trước khi nó gây ra thiệt hại lớn. Các băng nhóm cũng chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đốt phá các tòa án ở Port-au-Prince và Croix de Bouquet. Các tài liệu và các mảnh bằng chứng đã bị đốt cháy. Tình hình an ninh hiện tại đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các dòng tu ở Haiti. Các nữ tu bác ái Thánh Elizabeth làm việc tại Croix de Bouquet báo cáo rằng vì bạo lực, họ đã mất 250.000 đô la tài trợ cho các dự án nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em và giảm nạn buôn bán trẻ em. các nhà tài trợ coi đây là một tình huống quá rủi ro. Một nữ tu cho biết, khi bạn rời khỏi nhà của mình, bạn cố gắng giữ lấy mạng sống và mang một chiếc quan tài trên vai. Croix de Bouquet là khu vực 17 nhà truyền giáo Bắc Mỹ bị bắt cóc vào năm 2021 và bị băng đảng Maguyo khét tiếng giam giữ trong 2 tháng. Một trường học trong khu vực cung cấp một phòng khám y tế miễn phí cho trẻ em và người dân địa phương, nhưng bác sĩ không còn đến trường này vì lo sợ bị bắt cóc và bị giam giữ để đòi tiền chuộc. Bác sĩ hiện khám qua Zoom khi có điện và y tá nội trú trong khuôn viên trường học sẽ phân phát thuốc theo đơn. Liên minh tư pháp các dòng tu viết trong lời ngỏ, gần như tất cả mọi người dân Haiti đang hỏi tại sao cộng đồng quốc tế không hỗ trợ họ. Chúng tôi cầu xin bạn lắng nghe tiếng kêu của người dân Haiti.
Giáo hội Pakistan phản đối việc các học sinh bị bắt buộc học môn Hồi giáo.
Islamabad, Hội đồng giáo mục Công giáo Pakistan lên tiếng phản đối về việc các học sinh ở các trường công lập bị bắt buộc học môn Hồi giáo, đồng thời kêu gọi thành lập một ủy ban cải cách giáo dục.
Giáo hội Công giáo Pakistan lo ngại về giáo hội hóa chương trình giảng dạy trong các trường công. Theo các giám mục, việc giảng dạy nội dung Hồi giáo trong các môn học bắt buộc là không công bằng, vì học sinh thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số buộc phải theo các khóa học và phải vượt qua các kỳ thi trong các môn học này. Ông Peter Jacob, Giám đốc Trung tâm Công bằng Xã hội, một tổ chức hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy nhân quyền ở Pakistan, giải thích: "Chúng tôi muốn quốc gia có một chương trình học phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, dựa trên các giá trị đạo đức và luân lý. Chính phủ không được đưa nội dung tôn giáo vào các môn học bắt buộc như tiếng Urdu và tiếng Anh." Ông Peter Jacob nhắc lại, điều 22 của Hiến pháp Pakistan quy định rằng những người theo học tại các cơ sở giáo dục không bị bắt buộc theo học môn tôn giáo hoặc tham gia vào một nghi lễ tôn giáo không phải tôn giáo của mình. Với tinh thần này, sau hội nghị được tổ chức bởi Ủy ban Giám mục Pakistan về Công lý và Hòa bình, Giám đốc Trung tâm Công bằng Xã hội cùng với Hội đồng Giám mục kêu gọi thành lập một ủy ban về cải cách giáo dục để xem xét các chính sách giáo dục trước đây. Ông Peter Jacob cho biết, trong nhiều năm không có ai làm công việc phân tích nội dung có trong các sách giáo khoa cũng như những tác động theo sau đó. Liên quan đến vấn đề này, ông Tausif Ahmedkar, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Pakistan cũng lên tiếng. Ông lưu ý, chương trình giảng dạy trong các trường học của chúng ta có các nội dung gieo rắc lòng căm thù các nhóm thiểu số và trở thành nguồn gốc sự thù ghét trong tâm hồn các học sinh. Các học sinh cần tiếp thu những nội dung nói về hòa bình, hòa giải và công bằng. Kashif Aslam, điều phối viên chương trình của Ủy ban Giáo dục về Công lý và Hòa bình cho biết, trong 10 năm qua, chúng tôi đã làm việc rất nhiều để loại bỏ tài liệu căm thù khỏi sách giáo khoa. Chúng ta không muốn nó trở nên lãng phí. Chúng ta cần loại bỏ những nội dung làm phát sinh trào lưu cực đoan và bạo lực. Các thành viên của các nhóm nhân quyền và xã hội dân sự hy vọng chính phủ sẽ nỗ lực để cứu nền giáo dục khỏi bị xuống cấp và hệ thống giáo dục hòa nhập và tôn trọng các cơ hội bình đẳng, để tất cả trẻ em có thể nhận được một nền giáo dục chất lượng cao.
Đức Hồng Y Tân Cử Đông Timor quan tâm đến người trẻ.
Dili, trong cuộc phỏng vấn của Vatican News với Đức cha Virgilio do Camo da Silva của Dili, Đức Hồng Y tương lai đầu tiên của Đông Timor nhận định: "Một trong những nhu cầu cấp thiết mà chúng tôi quan tâm là thanh niên rời bỏ đất nước vì nghèo đói và thất nghiệp. Giáo hội cũng đang nghiên cứu cách thức hỗ trợ những người xa quê hương."
Đức cha Virgilio do Carmo da Silva thuộc dòng Salesian sẽ được thăng hồng y vào cuối tháng 8 tới đây cho biết, Giáo hội Công giáo Đông Timor vừa tròn 500 năm hiện hữu và đất nước vừa kỷ niệm 20 năm kể từ khi giành được độc lập. Việc được thăng hồng y không phải là cho tôi, mà cho dân chúa tại đây, Đông Timor. Đây là dịp cụ thể khẳng định bản sắc của quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á với 96% công giáo này. Ngài cho biết thêm, nhiệm vụ của giáo hội công giáo trong suốt 2 thập kỷ của quốc gia trẻ này là một thách đố, vì giáo hội hoạt động để cung cấp sự đồng hành tốt, củng cố và giúp đào tạo đức tin trưởng thành của dân chúng trong giai đoạn chuyển tiếp này. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thăm Đông Timor vào năm 1989, khi nước này vẫn chưa độc lập. Đức cha cho biết, chuyến thăm của Đức Giáo hoàng là một khoảnh khắc để nói với thế giới rằng có một cộng đồng của những người đang sống ở góc này của thế giới đang khao khát tự do. Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng không chỉ là một sự kiện để làm sống động đức tin của người dân, mà còn là một khoảnh khắc hy vọng cho Đông Timor, những người bị áp bức trong những năm đó. Về việc được chọn làm hồng y, Đức Cha nói rằng, tôi đang ở cùng các anh em tại nhà tĩnh tâm khi Đức Thánh Cha Francisco công bố danh sách hồng y vào Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ đại diện của Tòa Thánh ở Đông Timor với lời chúc mừng. Tôi đã hỏi tại sao lại chúc mừng, và một khi được giải thích, chúng tôi lập tức lái xe trở về Dili. Trong đêm đó, cảm giác không xứng đáng đã quấy rầy tôi, suốt đêm, cho đến khi tôi thức dậy để dâng thánh lễ buổi sáng. Và trong sự giằng co, tôi chấp nhận ý của Chúa. Tôi nhận ra rằng đây là một món quà của Chúa trao cho người dân và giáo hội Đông Timor ngang qua Đức Thánh Cha.
Giáo hội Nicaragua cảm ơn tình liên đới của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin.
Managua, Hội đồng Giám mục Nicaragua cảm ơn Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin về tất cả sự hỗ trợ trong những ngày gần đây trước tình hình khó khăn mà giáo hội Nicaragua đang phải trải qua do sự bất hại của chế độ Daniel Ortega.
Trong một lá thư được ký bởi Đức Cha Carlos Enrique Herrera, Giám mục Chinoteca và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Nicaragua bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, vì những dấu hiệu của tình huynh đệ và liên đới trong những thời điểm khó khăn này, đặc biệt đối với tự do mà Đức Cha Rolando Alvarez, giám mục của Matagalpa, phải chịu đựng do bị quản thúc tại gia. Các giám mục nhấn mạnh, chúng tôi khẳng định rằng bản chất của giáo hội là loan báo tin mừng hòa bình. Chúng tôi cầu xin Chúa canh tân ân sủng thánh thần để chúng tôi luôn đứng vững trong hy vọng và trung thành với sứ vụ đã được nhận từ nơi Chúa. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua cũng nhắc lại rằng, sau khi đóng cửa một số đài phát thanh công giáo, ngày 9 tháng 9, chính phủ đã đặt ra ngoài vòng pháp luật 100 tổ chức phi lợi nhuận dân sự hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Lý do cho hành động này theo một thông tin trên trang web của Nghị viện Managua là vì không tuân thủ các nghĩa vụ do luật quy định. Chính phủ cho rằng trong một số năm, các tổ chức này đã không trình bày bản quyết toán chi tiết về các khoản đóng góp, nguồn gốc, tình hình thuế và các bất thường hành chính khác. Tổng cộng, trong năm nay có 1.069 tổ chức phi chính phủ đã bị tuyên bố hoạt động bất hợp pháp. Ngày 9 tháng 8, Trung tâm Nhân quyền Nicaragua đã đưa ra một tuyên bố công khai bày tỏ sự quan tâm đối với trường hợp của Đức Cha Rolando Alvarez, giám mục Matagalpa, đang tiếp tục bị quản thúc cùng với những người làm việc với ngài ở tòa giám mục. Cảnh sát ngăn cản không cho Đức Cha rời tòa giám mục để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trung tâm nhấn mạnh rằng tình hình căng thẳng mạnh mẽ đang gây ra sự náo động chung trong dân chúng, trạng thái lo lắng và cuồng loạn tập thể. Thực tế, sau khi lên tiếng tố cáo chính phủ đã đóng cửa 5 đài phát thanh công giáo vào ngày 1 tháng 8, ngày 4 tháng 8, cảnh sát đã ngăn cản Đức Cha Alvarez đến một nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ. Từ đó đến nay, ngài tiếp tục bị mất tự do. Cảnh sát cáo buộc Đức Cha sử dụng phương tiện truyền thông và mạng xã hội để xúi dục các hành vi bạo lực và gây bất ổn đất nước trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Sandinista của Tổng thống Daniel Ortega và giáo hội địa phương ngày càng gia tăng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.